Kiếm đạo độc tôn, chương 1167, rời núi bảy trận hạ, góc truyện audio.com, cửu cửu quy nguyên đại trận là bí mật bất truyền của Long Thần Thiên Cung, khi giao viên Hoàng Kim Long Châu cho Diệp Trần, Long Vương đã truyền thụ cho hắn. Cũng may mắn là nó được truyền sớm, bằng không Diệp Trần không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy mà có thể tìm hiểu được cửu cửu quy nguyên đại trận. Dù sao trận pháp và võ học hoàn toàn không giống nhau, cần phải có một nền tảng căn bản sở học nhất định, nếu như căn bản sở học không đủ thì mặc kệ là người có kinh tài kinh diễm đến đâu cũng phải thúc thủ vô sách. Khởi, trên ngọn núi Trung Ương, Diệp Trần hai tay mở ra, trong miệng khẽ quát một tiếng. Theo tiếng quát khẽ vang lên, 27 tòa ngọn núi dưới đáy đã được chôn linh mạch rung rung một hồi, sau một khắc 9981 đạo cột sáng linh khí phóng thẳng lên trên trời, lên đến tận mây xanh. Cột sáng linh khí rộng ước chừng 100 mét, bên trong ẩn chứa nguyên khí linh thạch cuồn cuộn thập phần bàng bạc mênh mông. Không khoa trương mà nói, nếu như trong đó có một đạo cột sáng linh khí oanh hướng vào một tòa thành trì này ngay lập tức sẽ bị san bằng không lưu lại chút vết tích nào. Đây là bởi vì, Diệp Trần đến lúc này đã đem toàn bộ linh khí linh mạch kích phát ra hoàn toàn. Cột sáng linh khí ẩn chứa lượng linh khí kinh người. Tất nhiên Diệp Trần tự nhiên sẽ không để cho chúng bị sói mòn phung phí, hai tay vũ động khiến 9981 đạo cột sáng linh khí kia hướng thẳng lên mây xanh, phảng phất như một cự long đang xẹt qua một mảnh dài hẹp tạo nên một đường vòng cung mỹ diệu chẳng còn phân biệt được phương hướng trước sau, bạo liệt xông lại bên dưới hướng về phía Diệp Trần. Ngay tại thời điểm cột sáng linh khí sắp oanh bạo chúng Diệp Trần không chút hoang mang, hai tay hợp thành chữ thập dùng tốc độ vô cùng nhanh kết thành 9 ấn pháp. Ấn pháp hoàn thành, cột sáng linh khí trở nên mềm mại và bắt đầu bay múa vòng quanh Diệp Trần, nếu như đứng xem từ xa, có thể chứng kiến được 81 đạo cầu vòng rộng 100 mét đang dùng Diệp Trần làm trung tâm, vườn quanh lượn vòng, tạo thành một quả cầu ánh sáng cực lớn, rộng ước chừng đến 1000 mét. Quả cầu ánh sáng này có màu sắc pha tạp thiên hướng về màu vàng nhạt. Kế tiếp là bước trọng yếu nhất rồi. Mặc kệ là bố trí trận pháp gì đều cần phải khắc họa ra một trận pháp mạch lạc, về phần khắc họa đối tượng thì tùy vào hoàn cảnh mà định ra, có thể ở trong nước nhưng cũng có thể trên mặt đất, thậm chí có thể khắc họa trận pháp tại trong hư không. Mặc dù cửu cửu quy nguyên đại trận tuy có thể khắc họa trong hư không, nhưng khắc họa trên mặt đất lại có hiệu quả tốt nhất. Cửu cửu quy nguyên đại trận trong đầu Diệp Trần đã suy diễn 100.000 lượt. Cái này cũng do Diệp Trần may mắn có linh hồn cường đại hơn sinh tử cảnh vương giả bình thường gấp 10 lần nên mới làm được, nếu không, trong đầu suy diễn trận pháp phức tạp như thế thì quả thật là hao tổn tinh thần vô cùng nhiều. Nếu đổi thành sinh tử cảnh vương giả khác chỉ có thể từng bước một tìm hiểu trận pháp chứ không có khả năng suy diễn phức tạp trong đầu như vậy. Kết, bật hơi phát ra một tiếng, Diệp Trần tay phải vung lên, trong đó một đạo cột sáng linh khí bỗng nhiên tách ra khỏi quả cầu ánh sáng và chạy dọc theo mặt đất nhanh chóng lan tràn ra hệt như xe chỉ luồn kim. Bất chợt, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư tổng cộng 8 đầu cột sáng linh khí dùng Diệp. Góc truyện audio.com, Trần làm trung tâm, từng cái hướng về phía các phương hướng khác lan tràn ra. Những nơi đi qua, mặt đất lưu lại một mảnh lạc ấn dài hẹp sáng lên, những lạc ấn này lúc sáng lúc tối, đối với hoàn cảnh chung quanh không có bất kỳ hư tính tàn phá nào nhưng lại làm cho thiên địa nguyên khí nhiễu loạn lên. 9 đầu lạc ấn này sáng lên, lại dùng Diệp Trần làm trung tâm hợp thành một cái vòng tròn, mà dưới lòng bàn chân Diệp Trần cùng với 9 tòa ngọn núi chung quanh được vòng tròn lạc ấn này gắn vào ở trong, một ít cỏ cây trên ngọn núi thoải mái hứng lấy nguồn linh khí nồng đậm, sinh trưởng trở nên mãnh liệt, cứ như vậy mà thoát ly khỏi những hạn chế của thực vật bình thường, dần dần trở thành linh thảo hoặc là linh thụ. Trong lúc nhất thời, một chút điểm linh quang, hoa vũ bay tán loạn như tạo nên một mảnh tiên cảnh chốn nhân gian. Đến đây vẫn chưa xong, 9 đầu cột sáng linh khí có lưu lại lạc ấn đó chẳng qua chỉ mới là cửu cửu quy nguyên đại trận sơ khởi, dùng hình thức sơ khởi này làm căn cơ, còn cần khắc họa rất nhiều lạc ấn phức tạp khác kết nối liên tiếp ảnh hưởng lẫn nhau hình thành một vòng tuần hoàn không có hồi dừng. Đây chính là thời điểm cửu cửu quy nguyên đại trận được bố trí hoàn thành. Một ngày qua đi, vòng tròn lạc ấn này được bổ sung thêm rất nhiều đường cong lạc ấn khác. 3 ngày qua đi, vòng tròn bắt đầu mang theo một tia huyền ảo. 9 ngày trôi qua, nó trở nên huyền chuyển nhưng rất tự nhiên và huyền ảo. Nếu nhìn từ trên không sẽ thấy cả dãy núi được che kín bởi một đường cong tròn lạc ấn cực lớn, cả 9 tòa núi hoàn toàn nằm ở bên trong. Bên trong đường cong lạc ấn hình thành những ấn ký hoặc đi thẳng tắp, hoặc đi thành đường cong, hoặc cùng tồn tại chung một chỗ, nếu nhìn kỹ thì đa phần những ấn ký này hợp thành vô số vòng tròn nhỏ, bên trong những vòng tròn nhỏ này lại có những vòng tròn nhỏ hơn, vô cùng vô tận. Linh khí của linh mạch bên trong đường cong lạc ấn là đầu mối then chốt, phóng xuất ra linh khí chấn động kinh người. Theo lẽ thường, một khi linh khí bị chấn động sẽ phóng xuất ra ngoài và bị pha loãng nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu ở mảng thiên địa đó có sự trói buộc của cửu cửu quy nguyên đại trận thì những linh khí này vừa tỏa lên bầu trời sẽ lập tức bị một tầng bình chướng vô hình ngăn trở, không cách nào phóng xuất ra ngoài được. Phạm vi tác dụng của cửu cửu quy nguyên đại trận là một khối cầu bao phủ từ trên bầu trời xuống tới lòng đất. Bên trong cửu cửu quy nguyên đại trận không hề tồn tại bất kỳ góc chết nào, cho dù là trong hư không cũng đều có ảnh hưởng của cấm chế vô hình. Sinh tử cảnh vương giả bình thường có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng có thể nghiền nát không gian để trực tiếp tiến vào đại trận, nếu như là cường đại phong đế vương giả e là cũng bị ngăn cản đến vài ba khắc. Đến đây, cửu cửu quy nguyên đại trận đã bố trí hoàn thành. Khi đại trận hình thành, đường cong lạc ấn hữu hình lập tức quy về vô hình, dùng mắt thường sẽ không nhìn ra một tia dấu vết nào, chỉ có thể nhìn lờ mờ một đám linh khí dạng xương phẳng phất trôi nổi tại giữa không trung, trông như nhiều đóa linh vân. Đưa tay bắt vào hư không, Diệp Trần thầm nghĩ, quả nhiên so ra kém cửu cửu quy nguyên đại trận của Long Thần Thiên Cung, mức độ nồng đậm của thiên địa nguyên khí kém đến 2 lần. Cực hạn hiệu quả cửu cửu quy nguyên đại trận là nồng độ nguyên khí cao hơn thiên địa ngoại giới đến. Góc truyện audio.com, 9 lần, một ngày tu luyện bên trong tương đương với 9 ngày khổ tu nơi ngoại giới, mà một ngày tu luyện bên trong Diệp gia cửu cửu quy nguyên đại trận ít thì tương đương với 7 ngày khổ tu, chênh lệch không tính là quá lớn nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Dù sao tuổi thọ của võ giả đều dài hơn thường nhân nên 1-2 ngày thật sự chẳng chênh lệch bao nhiêu, nhưng nếu có thể mở rộng đến 10 năm hay 20 năm thì khoảng cách này bắt đầu đáng kể. Một cửu cửu quy nguyên đại trận vẫn không đủ, có lẽ còn phải bố trí thêm nhiều trận pháp khác bổ sung. Hộ núi đại trận trận pháp có thể tạo ra cả lực công kích và phòng thủ, tuy nhiên về mặt phòng thủ thì chỉ ở mức bình thường, trong khi cửu cửu quy nguyên đại trận có tác dụng chủ yếu là phong tỏa thiên địa nguyên khí, không để tiêu tán ra bên ngoài. Được gia cố thêm lực phòng thủ của hộ núi đại trận, hiệu quả xác thực có tăng lên. Cũng may nhờ có Hỏa Hoàng lưu lại trận pháp bí tịch nên quả thực Diệp Trần biết được không ít trận pháp, lại có thêm một phương pháp bố trí kiếm đạo trận pháp trong ký ức của Chiến Vương. Như vậy về căn bản, có thể không cần lo lắng về mặt số lượng trận pháp cần thiết. Thủy Thổ Liên Hoàn Đại Trận, đây là một đạo phòng thủ đại trận trong bí tịch trận pháp của Hỏa Hoàng, phẩm cấp là cực phẩm trung đẳng, vô cùng chân quý. Trận pháp này một khi bố trí hoàn thành, lực phản kích sẽ được phóng ngược ra ngoại giới, ngưng tụ ra từng tòa núi hư ảnh cùng thiên hà hư ảnh thủ hộ Diệp gia. Khi địch nhân lâm vào đại trận, tốc độ sẽ bị giảm bớt, tựa như rơi vào một trận đại hồng thủy, núi non xung quanh sụp đổ như xảy ra tận thế. Có thể nói, 10 thành thực lực có thể phát huy ra 7-8 phần đã coi là không tệ. Thủy Thổ Liên Hoàn đại trận đem 27 tòa núi bao phủ hoàn toàn bên trong, nhưng phạm vi phòng thủ có thể vượt xa hơn 27 tòa ngọn núi này. Nếu lọt vào thời điểm công kích, trận pháp sẽ bành trướng gấp 10 lần, đem địch nhân cuốn vào trong đó. Có thể nói Thủy Thổ Liên Hoàn đại trận là phòng thủ đại trận hoàn hảo. Kế tiếp, Diệp Trần lại bố trí một đạo công kích đại trận này phát ra lực công kích có sức mạnh như chính Hỏa Hoàng phát ra, gọi là Hỏa Long Phần Thiên đại trận, phẩm cấp cũng cực phẩm trung đẳng. Hỏa Long Phần Thiên đại trận có phạm vi công kích cần phải vượt xa phạm vi phòng thủ của Thủy Thổ Liên Hoàn đại trận, vì một khi kích kình lực do phần thiên hỏa long hình thành sẽ ngưng tụ ra một mảnh hỏa kình dài hẹp thoát ra khỏi đại trận công kích địch nhân, dù là địch nhân ở ngoài ngàn dặm cũng không tránh được sự đuổi giết của hỏa long. Trừ việc đó ra, Hỏa Long Phần Thiên đại trận có thể khống chế nhiều hỏa long và tự chủ công kích. Dưới tình huống bình thường, một người chỉ có thể khống chế một đầu hỏa long, trừ phi người đó có năng lực tâm phân nhị dụng, thậm chí tâm phân tam dụng như Diệp Trần mới có thể đồng thời khống chế 2-3 đầu hỏa long công kích. Bố trí xong Thủy Thổ Liên Hoàn đại trận cùng Hỏa Long Phần Thiên đại trận, cuối cùng Diệp Trần đem toàn bộ tâm trí đặt vào một cửa công kích đại trận cuối cùng. Cửa công kích đại trận này đến từ chính trong ký ức của Chiến Vương, được gọi là Bất Hủ Kiếm Khí đại trận. Lúc trước tại Huyết Thiên Đại Lục, Bất Hủ Kiếm Tông cũng có Bất Hủ Kiếm Khí đại trận, đáng tiếc về sau khi Chiến Vương vẫn lạc vì có nội gián nên Bất Hủ Kiếm. Góc truyện audio.com, tông bị yêu thú, tông môn chiếm lấy. Nếu không, chỉ bằng vào một cửa Bất Hủ Kiếm Khí đại trận, các lục phẩm tông môn chung quanh cũng quả quyết không dám xâm lấn Trường Thiên Phái. Diệp Trần không bố trí Bất Hủ Kiếm Khí đại trận ở ngoại vi, mà bố trí ở biên giới chính giữa của 9 ngọn núi và cửu cửu quy nguyên đại trận. Kể từ đó, có cửu cửu quy nguyên đại trận cung cấp thiên địa linh khí, Bất Hủ Kiếm Khí đại trận uy lực tất nhiên có thể phát huy đến cực hạn, sẽ không xuất hiện hiện tượng uy lực giảm bớt khi thiên địa linh khí chưa đủ nhiều. Suy 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 suy, Bất Hủ Kiếm Khí đại trận có uy năng cực kỳ cường đại, tuy là cực phẩm trung đẳng trận pháp nhưng lại là cực phẩm trung đẳng trận pháp đáng sợ nhất trong các loại công kích trận pháp. Trong quá trình bố trí trận pháp, thường xuyên có thiên địa linh khí không ngừng áp xúc ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí màu trắng lăng lệ cường kích tỏa ra bốn phương tám hướng. Nếu như Diệp Trần không chú ý đến, 18 tòa ngọn núi chung quanh có thể đã bị những kiếm khí màu trắng này tiết cắt thành trăm nghìn mảnh vỡ. Đương nhiên, nguyên nhân này là do Bất Hủ Kiếm Khí đại trận vẫn chưa được bố trí hoàn chỉnh, về sau khi hoàn thành, đơn giản sẽ không khởi động tùy tiện như vậy, chỉ khi có địch nhân lọt vào công kích thì đại trận mới có thể khởi động, nhưng cũng không đến mức truy sát tận diệt gây họa cho người khác, nếu không Diệp Trần cũng sẽ không đem nó bố trí ở bên trong. Qua 10 ngày, Bất Hủ Kiếm Khí đại trận cũng được bố trí thành công rồi. Hiện tại, nội bộ có Cửu Cửu Quy Nguyên đại trận cùng Bất Hủ Kiếm Khí đại trận, bên ngoài có Hỏa Long Phần Thiên đại trận cùng Thủy Thổ Liên Hoàn đại trận, Diệp gia tổng cộng có 4 đại trận thủ hộ tính an toàn, tuy chưa hẳn bì kịp được Long Thần Thiên Cung, nhưng ít nhất cũng có thể chèo chống một thời gian ngắn, sẽ không dễ dàng bị Phong Đế Vương giả tiêu diệt. Bất quá Diệp Trần biết rõ, đại trận có lợi hại thế nào cũng chỉ là ngoại vật, nếu không có sinh tử cảnh vương giả thủ hộ, đại trận có nhiều hơn nữa cũng bị phá mất. Long Thần Thiên Cung trận pháp lợi hại như vậy nhưng khi không có Long Vương tiền bối trấn thủ liền bị bốn thế lực lớn xâm chiếm. Nếu như cho là có đại trận thủ hộ có thể bình yên không lo lắng thì thập phần sai lầm. Lại thiết lập một sơn môn, bố trí một cấm bay trận pháp A. Sơn môn, là một cửa vào quan trọng, chỗ đó không thể làm qua loa. Dùng bạch ngọc thạch Diệp Trần chế tạo một sơn môn cực lớn, sơn môn cao 12 trượng, rộng 15 trượng, hình dạng như một cái đền thờ. Khi sơn môn được dựng lên, Diệp Trần vận dụng Bất Hủ Kiếm Ý, khắc lại hai cái chữ to Diệp ra, sau đó lại bố trí một ít cấm chế chắc chắn tại sơn môn phòng ngừa xuất hiện hư hao không mong muốn hoặc là đơn giản bị phá hủy. Cùng lúc đó, Diệp Trần dùng núi làm cửa trung tâm, trong vòng ngàn mét xung quanh, bố trí một cấm bay trận pháp, với trận pháp này dù là sinh tử cảnh, hay mặc kệ là người phương nào tiến vào trong trận pháp, đều không thể bay lên không trung phi hành, chỉ có thể xuống đất đi bộ. Cho dù là sinh tử cảnh vương giả cũng phải chịu lấy một ít cực hạn, không cách nào bay vô cùng cao, xẹt qua sơn môn. Cách chương.